Quan khí, chương 943, Cận Trung Thuận tâm sự, góc truyện audio.com, Bí thư Vương, nơi này được chứ? Cận Trung Thuận đi ra khỏi phòng xông hơi mà cười nói. Cận Trung Thuận mặc quần đùi đỏ vừa cười vừa nói. Sáng hôm nay Cận Trung Thuận gọi điện tới hẹn Vương Trạch Vinh ra ngoài đi giải trí. Đây là lần đầu Cận Trung Thuận mời nên Vương Trạch Vinh phải đồng ý. Sau khi Vương Trạch Vinh đến Xuân Dương, Cận Trung Thuận vẫn ra vẻ xa cách. Hôm nay lại hẹn hắn ra ngoài, Vương Trạch Vinh muốn xem đối phương có ý gì. Đây là một nhà xông hơi lớn ở ngoại thành, mặc dù bên ngoài rất lạnh nhưng vào trong rất ấm áp. Trong thời gian này bởi vì rất bận công tác lại đến cơ sở kiểm tra công việc nên Vương Trạch Vinh khá mệt. Hôm nay đi xông hơi nên hắn thấy rất thoải mái. Nơi này rất được, Vương Trạch Vinh khen, Cận Trung Thuận đi ra ngoài, sau đó hai người tiến vào một căn phòng. Nhìn bố trí ở đây, Vương Trạch Vinh thầm gật đầu. Người mở khu này đúng là rất dụng tâm, bố trí địa điểm nói chuyện rất thích hợp. Chỉ vào sân khấu trước mặt Cận Trung Thuận cười nói. Bí thư Vương nhìn nơi này xem, mỗi phòng đều rất bí ẩn, phòng bên không thể biết phòng này, vừa có thể xem ca hát, nhảy múa, vừa có thể nói chuyện. Tôi rất thích nơi này. Vương Trạch Vinh cảm thấy trong phòng đầy mùi thơm của đồ ăn, nhìn các cô gái biểu diễn bên trên, nghe tiếng nhạc du dương, hắn gật đầu nói. Xem biểu diễn, nghe nhạc đúng là rất tốt. Bí thư Vương, anh vừa tới Xuân Dương nên có nhiều việc không hiểu. Trong thời gian này chắc cũng thấy vài thứ, không biết anh có cảm nhận gì. Cận Trung Thuận nhìn sân khấu và ra vẻ tùy ý mà hỏi. Xuân Dương là trụ sở công nghiệp cũ, nhiều công nhân mất việc, nếu không thay đổi tình hình bây giờ thì tôi lo cho vấn đề ổn định. Vương Trạch Vinh không giấu quan điểm của mình, đối phương đã muốn nói chuyện công tác với mình, Vương Trạch Vinh cũng thấy đây là cơ hội trao đổi tốt. Bí thư Vương nhìn vấn đề thật sâu sắc. Nhớ lần trước tôi mới đến làm thị trường cũng hy vọng mau chóng thay đổi tình hình. Nhưng đối mặt cục diện rất phức tạp ở Xuân Dương, tôi bây giờ thấy mình mệt mỏi. Vương Trạch Vinh nói, tôi hiểu chỗ khó xử của anh. Một thành phố cần phát triển, nhiều người cần sống nên khó xử lý. Cận Trung Thuận nói, bí thư Vương có thể hiểu là tốt rồi. Công tác Xuân Dương rất bận rộn, tóc tôi cũng đã có sợi bạc rất khó. Thị trường Cận nói đúng, việc này không hề đơn giản. Chẳng qua nếu cấp trên đưa chúng ta tới vị trí thì nếu không giải quyết vấn đề cho quần chúng nhân dân, chúng ta sẽ không làm tròn nhiệm vụ. Vương Trạch Vinh nói, Cận Trung Thuận có chút đắc ý nói. Cũng may các đồng chí thị ủy Xuân Dương rất đoàn kết, các hạng mục công việc đều tiến hành bình thường. Không có mọi người ủng hộ thì công tác không thể thuận lợi. Bây giờ Xuân Dương rất ổn định, Xuân Dương duy trì cục diện ổn định thì chúng ta mới không ngừng tiến bộ. Vương Trạch Vinh gật đầu nói. Cho dù ở đâu phát triển cũng cần đội ngũ cán bộ đoàn kết. Chỉ cần mọi người đồng lòng thì chúng ta đánh đâu thắng đó. Lúc này mấy cô gái trên sân khấu đang nhảy, âm nhạc và điệu nhảy rất hòa hợp. Cận Trung Thuận xem một lúc rồi nói. Tình hình Xuân Dương cũng như sân khấu vậy. Bí thư Vương nhìn mấy cô gái xem, phối hợp rất ăn ý, âm nhạc rất phù hợp. Anh nói nếu để một chiếc trống ở đó và gõ thì sẽ như thế nào? Lời này làm Vương Trạch Vinh ngẩn ra. Hắn rất nhanh hiểu ý. Góc truyện audio.com, của Cận Trung Thuận, đối phương đây là nói mình đang làm loạn ở Xuân Dương. Vương Trạch Vinh cười nói, có lẽ chính là tạo ra một không khí mới, trong nhu có cương thì rất tốt. Hắn nói xong liền cười cười một tiếng, Cận Trung Thuận cũng cười nói, đó chính là phá vỡ hoàn cảnh, bí thư Vương, vợ của anh bao giờ thì tới Bắc Dương. Cận Trung Thuận hỏi, ồ cô ấy có công việc của mình, bây giờ rất bận nên tạm thời chưa đến Xuân Dương. Không có người nhà ở đây cũng không tiện. Lần trước tôi bảo bọn họ bố trí trợ lý cuộc sống cho anh, nghe nói anh không hài lòng với cô ta. Anh có cần đổi người khác không? Vương Trạch Vinh cười nói. Bây giờ lái xe của tôi đang ở cùng tôi. Cậu ta có thể làm không ít việc, trợ lý cuộc sống thì không cần. Anh chẳng lẽ nghĩ tôi cần có trợ lý thì mới có thể sống sao? Thấy Cận Trung Thuận từ từ nói chuyện giống như không biết việc làm của ả kia, Vương Trạch Vinh cũng không nói ra. Ha ha, bí thư Vương một mình đến Xuân Dương công tác không chăm lo tốt cho cuộc sống của anh thì thị trường tôi không làm tròn nhiệm vụ. Hai người vừa xem biểu diễn vừa uống trà. Bí thư Vương, tôi nghe nói gần đây có không ít người kiện cáo lên tỉnh. Các lãnh đạo cũ của Cục Công an rất oán giận, Cận Trung Thuận lại chuyển sang chuyện ở Cục Công an. Vương Trạch Vinh nói, lần này tiến hành công khai cạnh tranh ở Cục Công an không phải một lần là xong, sau này phải đưa thành chế độ. Chỉ cần năng lực của bọn họ đạt các đồng chí bây giờ thì có thể một lần nữa trở lại cương vị. Muốn kiện thì cứ để bọn họ kiện. Bí thư Vương, các đồng chí này đều có nhiều năm kinh nghiệm. Nếu làm bọn họ tức thì tôi sợ không có lợi đối với anh, việc này cần phải đề phòng. chẳng may anh xảy ra chuyện thì thành phố sẽ loạn. Cận Trung Thuận nói như vậy, Vương Trạch Vinh hiểu ngay. Đây là bọn họ muốn uy hiếp mình, phải tin vào các đồng chí của chúng ta chứ. Vương Trạch Vinh nói, Bí thư Vương, cố một số việc rất phức tạp, tôi lo có người cấu kết với xã hội đen. Chẳng may có việc này và ảnh hưởng đến người thân của anh thì không tốt. Anh xem có nên bố trí một số nhân viên cảnh sát đi theo bảo vệ không? Như vậy tôi cũng yên tâm, đương nhiên đây chỉ là do tôi lo lắng mà nghĩ thế. Vương Trạch Vinh cười nói, chắc không nghiêm trọng như vậy chứ. Nghe Vương Trạch Vinh tỏ vẻ có chút lo lắng, Cận Trung Thuận liền vui vẻ và nói. Bí thư Vương, nói thật hiện tượng đáng ghê tởm này ở Xuân Dương thì tôi rất căm ghét. Nhưng ngài không biết là trước giải phóng ở phía Bắc có rất nhiều thổ phỉ, ở đây hung dữ hơn các nơi khác. Cục Công an trước đây cũng nhiều lần muốn đả kích các phần tử vi phạm pháp luật nhưng chỉ một thời gian sau bọn chúng lại ngóc đầu dậy. Thị trưởng Cận, tôi thấy những thứ đáng ghê tởm này cần phải hạ quyết tâm diệt trừ. Nếu thành phố có chính sách thích hợp thì chúng sẽ không có không gian sống. Bí thư Vương nói đúng, tôi cũng hy vọng đám xã hội đen không thể sống sót ở Xuân Dương. Một lúc sau Cận Trung Thuận nói. Không biết Bí thư Vương có nghe đến tập đoàn Cự Phong Xuân Dương không? Vương Trạch Vinh nói, tôi chưa nghe nói đến. Cận Trung Thuận nói, đây là tập đoàn mới nổi của tỉnh, có nhiều lĩnh vực, đặc biệt đã đạt nhiều thành tích trong việc cải tổ các công ty của tỉnh. Không ít công ty khó khăn của Xuân Dương nhờ tập đoàn này mà một lần nữa phát triển lại. Ồ, gocchuyenaudio.com, tôi đúng là không ngờ có một tập đoàn lại ảnh hưởng lớn đến vậy đến việc cải tổ công ty của tỉnh. Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói. Bí thư Vương, chủ tịch quản của tập đoàn Cự Phong nhờ tôi nói với anh, cô ấy muốn mời Bí thư Vương dùng bữa. Vương Trạch Vinh vừa cười vừa nói, không vấn đề gì, tôi cũng muốn gặp vị chủ tịch này. Cận Trung Thuận vui vẻ nói, một thành phố muốn phát triển thì cần nhiều công ty tập đoàn ủng hộ. Sau đây còn có mấy công ty của Xuân Dương cải tổ, nếu có tập đoàn Cự Phong thì tôi tin rằng sẽ diễn ra rất nhanh. Ra khỏi nhà sông hơi, Vương Trạch Vinh và Cận Trung Thuận tách ra. Hôm nay hai người nói chuyện không ít giống như trao đổi công việc. Vương Trạch Vinh có thể từ lời của Cận Trung Thuận mà nghe ra vài việc. Đầu tiên Cận Trung Thuận có vẻ lo lắng, sau đó nói đến việc mình gặp nguy hiểm, cuối cùng là chuyện về tập đoàn Cự Phong. Vương Trạch Vinh cảm thấy Cận Trung Thuận chủ yếu là muốn nhắc tới tập đoàn Cự Phong. Cận Trung Thuận có tác dụng gì trong việc cải tổ các công ty ở Xuân Dương? Đây là vấn đề Vương Trạch Vinh quan tâm nhất, cách trương.